mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Con Lulu của Nguyễn Thị Bích Nhàn qua sự thể hiện Vân An.
Ly hôn, tôi được chia một ít tượng ngôi nhà đã cố xây bằng mồ hôi nước mắt. Qua sự giới thiệu của cô bạn đồng nghiệp, tôi bèn xuống xóm cô ấy mua một căn nhà nhỏ đủ cho hai mẹ con. Nhà chỉ hai mẹ con, dù đã bày đủ trò thì vẫn trống trải buồn buồn. Cô bèn năn nỉ xin một chú cún về cho vui. Tôi thấy ý kiến không tệ vì nhà quạnh quá, nhưng nghĩ một chập lại từ chối với lý do rước cún con về đầy nhà hôi hám. Đợt trước bèn ẵm từ bà ngoại về một con mèo, được một hôm tôi bắt đem trả gấp. Tôi không lấy làm dễ chịu khi tới bữa ăn có một con gì cứ kêu meo meo dưới chân. Tóm lại tôi chẳng còn sức lực để đèo bồng một thứ gì nữa. Tôi không cô đơn, tôi không buồn vì đang sở hữu người đàn ông của đời mình rồi. Cô bạn thân bảo đó chẳng khác gì phép thắng lợi tinh thần của A Quy. Con là số một, nhưng con đâu thể đồng hành cùng mẹ trong mọi chuyện. Kệ, cô bèn năn nỉ miết, tôi sợ mất lòng con nên hứa lèo. Tôi cũng từng định nuôi một con cún để con có bạn bầu, nhưng rồi ngay sau đó tôi không ưa loài vật này nữa. Chuyện bắt nguồn từ con Lulu hàng xóm, nó cứ lảng vảng bên nhà tôi, lơ cơ là tha dép đi quăng, rồi lại đem về những xương xẩu to chùm bỏ ngổn ngang trước sân. Lulu là con chó hàng xóm, tôi mới về không rành khu này bằng con trẻ, cũng tại suốt ngày chỉ biết cơ quan và chợ chứ không để ý chung quanh. Ông hàng xóm tôi chỉ thấy dáng mặt tròn mặt dẹt thế nào tôi cũng không rõ. Chiều đó cô Ben cũng lẻn mẹ sang đùa giỡn với Lulu rồi quên về. Tôi đành phải sang bên ấy dỗ con về ăn cơm. Giờ mới biết hàng xóm cũng một mình. Con chó mập béo, ngôn ngữ đặc tả của cô Ben, nhưng chủ nhân lại gầy đét, cao lêu đêu. Anh bị bệnh triền miên dai dẳng, nghe đâu bách bệnh, nào viêm đại tràng mãn tính, nào dị ứng da cơ địa, nào viêm xoang, nào đau nửa đầu, nào thoái hóa cột sống. Lúc trẻ khi còn sung mãn, anh làm lỡ núi lỡ non, chăm lo cho gia đình đầy đủ. Đến tuổi tri thiên mệnh, bệnh đau ầm ầm kéo đến. Đã vậy lúc còn khỏe, anh dành làm hết, không cho vợ đụng tay đụng chân. Giờ ra nông nỗi này, cô đồng nghiệp bạn kể. Tôi chưa biết mặt vợ anh, nhưng nghĩ giận. Là phụ nữ, sở hữu một đức lang quân như thế là phước rồi, vậy mà lòng nào bỏ anh trong cơn bệnh tật. Tôi gần nhà không nghe điều tiếng gì về anh, ngoài hiền lành chịu khó. Nghe vậy hay vậy chứ không bận tâm, nhưng nay tự dưng nghĩ khác. Hôm qua kêu Ben về ăn cơm, thấy anh đưa từng dốc thuốc vào mồm mà ớn lạnh. Bếp nút nguội lạnh. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Ben thì thường ăn mì ăn liền, bánh tráng. Mềm lòng rồi. Bỏ một người trong cơn gieo neo thì thật bất nhẫn. Không ai biểu ai nhờ, tôi quyết định qua lại đỡ đần cho anh. Nói nghe to tát vậy chứ cũng chỉ là đi chợ giúp. Sau thân thân, anh bệnh tôi nấu cơm giùm. Anh hết tiền thuốc men tôi cho mượn. Thì mẹ làm phước để mai mốt con trai nhờ. Tôi giải thích vậy nếu cô bạn trêu. Rổ rá cạp lại. con Lulu nó mến thằng nhỏ nhà em lắm đấy. Bệnh nằm một chỗ mà biết hết. Cô Ben không qua bên này thì nó cũng qua bên đó. Như có hai cái nhà, ảnh cứ chạy qua chạy lại. Tội suốt ngày cứ nhảy nhóm không yên. Tại cô Ben hay cho nó ăn cơm nên nó thương đấy mà. Có khi nào con người cũng thế không nhỉ?
Ý là gì?
Tôi như con Lulu vậy. Ai cho ăn thì tôi... Tôi vội cắt lời anh.
Cơm chín rồi anh ăn cơm uống thuốc đi.
Nói xong tôi xách đít đi thẳng, vì đoán được vế sau của câu nói lửng. Đúng là đàn ông, bệnh nằm một chỗ, nhưng thấy đàn bà đơn thân cũng muốn ghẹo. Anh không phải mẫu người của tôi, không bao giờ. Đàn ông gì xanh xao gầy đét, nhìn không chất một chút nào, không biết nghe nhạc trịnh, vô cảm với những bản không lời, không thể nói về truyện ngắn của Sekhov, không đọc Martin Eden, thì làm sao đồng hành cùng một cô nàng xính văn chương, yêu cái đẹp, tính đa cảm đa đoan như tôi được. Võ Ý thâm chừng chi cho mất công vậy trời. Đừng mơ màng gì đến tôi nữa, vô vọng thôi. Tôi giúp anh như giúp một ông già cơ nhỡ cần được cưu mang, đơn giản vậy. Tôi làm mọi thứ từ ánh mắt, hành động, lời nói để gửi đến anh thông điệp đó. Hy vọng tôi truyền đạt dễ hiểu. Dạo này sức khỏe tôi tụt dốc, thở nặng nhọc đứt quãng, có hôm ngất tại xưởng may. Cô bạn cùng tổ bảo đi bộ là cách giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, làm thử đi. Tôi canh đồng hồ báo thức, đặng dậy sớm thể dục, bật điện sáng choang, mở cửa. Có cái gì nặng nặng đẩy mạnh, thì ra con Lulu nằm ngủ ở cửa. Ôi trời, chủ mày nằm thoi thóp không canh mà qua đây, có phải khuôn nhà dạy vợ hay vì một lý do khác? Thay là lạ, nhưng tôi vẫn không nghĩ nhiều hơn, tiếp tục bước ra đường lớn. Đi một chập, trực giác bảo dường như có ai đó đi sau mình một đoạn. Rõ ràng không phải tiếng bước chân người. Tôi quay lại, con Lulu đứng im, mặt gầm xuống như bị bắt quả tang, đang làm một điều gì khuất tức. Tôi mỉm cười đi tiếp. Nghe tiếng chạy sau lưng, tôi bèn trêu con Lulu bằng cách bất ngờ ngoái lại nhìn lần nữa. Nó không gầm mà ngước mặt nhìn tôi, dễ dàng xin được đồng hành. Tôi thấy dễ chịu vô cùng cái cảm giác này, mỉm cười bước tiếp, nghe tiếng chân của Lulu chạy đằng sau. Những hôm sau, sáng nào cũng vậy, tôi thoăn thoắt thì Lulu lon ton chạy đằng sau. Tôi nghĩnh ngãng đi chậm, Lulu cũng thông thả bước. Có hôm chú chàng chạy trước một quãng, tôi thủng thẳng vừa đi vừa nhìn nó, bộ dạng y như một vệ sĩ dọn đường. Lulu là con chó đẹp, tướng tá chất dầm, lông mịn, có đốm đen giữa trán. Nó đi hiên ngang, y như biết giá trị của chính nó. Hình như mình đã hiểu lầm Lulu rồi. Đúng như ai đó đã nói, tri thức về hiện tượng không thể nào vượt qua bản thân hiện tượng được. Chuyện tha đồ bẩn thỉu về bỏ trước sân nhà mình ngày trước, âu cũng là những việc làm nông nổi, lầm lạc. Sai thì người cũng có lúc sai, chứ nói gì một con chó. Bắt đầu có cảm tình với Lulu, tôi thấy dễ chịu khi vuốt ve hay thủ thỉ với nó. Mọi thứ quanh tôi trở nên suôn mềm, dễ chịu. Tôi không thấy nóng mặt nếu anh hàng xóm buông lời chọc ghẹo nữa. Con Lu đã cảm hóa tôi rồi. Khi bình tĩnh đón nhận những câu bông đùa bằng thiện chí, tôi nhận ra người đàn ông này nói chuyện có chuyên, biết gây cười. Không dễ đâu nha, làm người ta cười không dễ như bắt người ta khóc. Tôi luôn mất bình tĩnh mỗi lần anh đọc được ý nghĩa sâu kín từ những câu chữ cười cợt. Tôi rất hài lòng về cách lèo lái câu chuyện của anh. Phục hồi sau đợt ốm, anh mang một diện mạo hoàn toàn khác, khuôn mặt khoằm, đôi mắt tiềm ẩn sự u buồn. Anh sở hữu gương mặt không quá điển trai, nhưng lại quyến rũ. tự dưng thấy mồ hôi rịn ra từ khắp các lỗ chân lông. Đó là một buổi sáng, lúc anh giúp tôi chuẩn bị bữa trưa, thì đột nhiên anh đặt tay lên gáy, một tay nữa giữ chặt đầu, và anh đặt môi mình lên môi tôi, buộc tôi phải hé môi đón nhận như một sự đáp trả tự nguyện. Bàn tay anh khiến tôi không cưỡng lại được, tôi nghe tim mình đập mạnh vì sợ hãi, vì kinh ngạc. Cái hôn dường như không muốn dứt, tôi run rẩy, tưởng chừng như ngã quỵ dưới sức mạnh của anh. Lúc anh buông tôi ra, tôi cảm thấy rã rời. Anh khỏe hẳn rồi, may mà có em. Từ nay anh sẽ đi làm để kiếm ăn, chuyện chở búa đành làm phiền em, giúp anh nhé. Ok, nhưng sao không nghỉ ngơi cho thật sự khỏe đã, đi làm lỡ phải kiếm tiền đặng còn trước nàng về dinh. Nàng nào phước lớn vậy? Thì nó bưng quơ vậy thôi, nàng nào chưa có dinh thì tôi rước. Anh Nghĩa thuộc tiếp đàn ông có sức hấp dẫn lạ lùng. Càng biết về anh, càng muốn tìm hiểu thêm, càng muốn thâm nhập, càng cam tâm dấn thân mà không sợ thịt nát xương tan. Nằm khắc khoải giữa khuya, tôi nghe tiếng xe rịt mạnh, tiếng bánh xe hay chân chống gì đó rạc xuống đường. Chắc là một thằng nhỏ nào đó muốn làm đại ca đây, ý nghĩ vừa thoáng qua. Tôi khựng lại rùng mình khi nghe một tiếng hú. Rõ ràng là giọng của con Lulu. Ngay sau tiếng hú kinh người đó, tôi bật dậy toát mồ hôi ớn lạnh. Sáng dậy, còn nằm trên giường vì toàn thân đau nhức, cô Ben méo máu.
Mẹ ơi, con Lulu đêm hôm bị xe cán, nó bị gãy chân rồi.
Thằng nhỏ vừa nói vừa khóc, giọng dở ra nức. Tôi còn chưa biết phải nói gì để an ủi con thì thằng bé tiếp.
Mà mẹ ơi, nãy con qua thăm em Lulu, có thấy một bác gái ở nhà bác Nghĩa.
Bác gái? Ồ, chiều qua cô bạn bảo nghe ai bắn tin, hình như vợ anh muốn về. Chắc về thật rồi, hèn chi sáng nay không thấy anh nhắn tin gọi điện. Tôi nằm ngửa mặt để nước mắt khỏi chảy ra, cố bình tĩnh nói. Mà toàn thân đau điếng như có chiếc xe vừa cán qua.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Con Lulu của Nguyễn Thị Bích Nhàn qua sự thể hiện Vân An. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam nhận xét về truyện ngắn này.
Truyện ngắn Con Lulu của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn có thể nói là truyện ngắn khá tiêu biểu cho kiểu truyện mà một con vật đã được tác giả chọn ra nhắm tới để làm yếu tố môi giới kết nối cho một quan hệ người. Nhân vật người kể chuyện xưng tôi trong truyện, người phụ nữ đã trải qua một lần hôn nhân và hiện đang sống khá yên ổn, trầm lặng với đứa con trai nhỏ mà chị luôn coi là người đàn ông của đời mình. Vì yêu con nên chị đã từ sự ác cảm mà biến thành thiện cảm với con chó nhà hàng xóm, do thằng bé con chị và con chó rất quấn quýt nhau. Từ đó chị biết và quen người đàn ông chủ của nó, một người bị vợ bỏ, rồi chị tự nguyện chăm sóc anh lúc anh ốm mệt hay bận bịu. Thứ tình cảm bên trong như đã mặt ngoài còn e, do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa hai con người đã qua cái tuổi thanh niên ấy, tưởng như đã bùng cháy nồng đượm và đưa cả hai đến bến cuối cùng là sự dọn về, chung sống cùng nhau. Thì lại xảy ra câu chuyện con chó Lulu gặp tai nạn giao thông và bà chủ cũ của nó, tức vợ của người đàn ông hàng xóm, dọn về. Thật ra cái chi tiết người vợ dọn về đối với người kể chuyện xuất hiện như là một sự phỏng đoán. Ồ, chiều qua cô bạn bảo nghe ai bắn tin hình như vợ anh muốn về. Chắc về thật rồi, hèn chi sáng nay không thấy anh nhắn tin, gọi điện. Tôi nằm ngửa mặt để nước mắt khỏi chảy ra. Cái kết chuyện như thế không khỏi khiến cho nhiều người đọc phải hụt hẫng. Nhưng ngẫm lại thì người ta cũng dễ chấp nhận nó như một trong vô vàn sự thật ở đời. Cuộc đời vốn vô thường nên cái gì cũng có thể xảy ra cả.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Cảm ơn các bạn.